Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 11 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm chứng khoán lao dốc, Ý cách ly cả nước, Tổng thống Trump tìm cách trấn an dân Mỹ về virus, Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm tâm dịch Vũ Hán, ca nhiễm COVID-19 thứ 34 của Việt Nam là người trở về từ Mỹ, Việt Nam quyết tâm trừng phạt những người giấu bệnh corona, lãnh đạo Bộ Kế hoạch Đầu tư chỉ trích về lãng phí đặc quyền giữa mùa dịch COVID-19. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Toàn bộ nước Ý bị cách ly, thị trường tài chính chao đảo và tù nhân bạo loạn là những gì đã xảy ra hôm thứ Hai 9 tháng 3, cho thấy dịch virus corona đang lan rộng trên toàn cầu và tác động trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế và xã hội như thế nào, theo Reuters. Các thị trường chứng khoán lớn ở châu Âu đã giảm hơn 7%, các chỉ số của Nhật Bản giảm hơn 5% và các thị trường Mỹ giảm hơn 7% sau khi Ả Rập Xê Út bắt đầu cuộc chiến giá dầu với Nga, khiến cho các nhà đầu tư vốn đã lo ngại về dịch virus corona nay phải tìm cách thoát thân. Tại Ý, nơi có tình hình dịch bùng phát tồi tệ nhất tại châu Âu với số ca nhiễm và tử vong tăng vọt, chính phủ đã thực hiện các bước quyết liệt nhất nhằm ngăn chặn dịch bệnh, ảnh hưởng đến khoảng 60 triệu người dân tại đây. Nước này đã ra lệnh cho tất cả mọi người trên khắp cả nước không được di chuyển ngoài nơi làm việc và trong trường hợp khẩn cấp, cấm tất cả các cuộc tụ họp công cộng và các sự kiện thể thao bị đình chỉ, bao gồm cả các trận đấu bóng đá. Số tử vong ở khu vực Lombardy đã tăng 25% trong một ngày, lên con số 333 người, trong khi số người chết trên toàn quốc tăng thêm 97 người, nâng tổng cộng 463 người, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Khu vực Lombardy đã bị cách ly, tất cả các rạp chiếu phim, nhà hát và viện bảo tàng bị đóng cửa và số giờ hoạt động của các nhà hàng bị hạn chế. Hơn 9.000 người đã bị nhiễm bệnh ở Ý trong vòng chưa đầy 2 tuần, trong tổng số hơn 113.000 người trên toàn cầu tại hơn 100 quốc gia. Gần 4.000 người đã chết trên khắp thế giới, đại đa số là ở Trung Quốc đại lục. Tại Hoa Kỳ, nơi đã ghi nhận hơn 600 trường hợp nhiễm bệnh và 26 ca tử vong, chính quyền Trump hôm thứ Hai đã lên tiếng đảm bảo với dân chúng về việc đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh, giữa lúc thị trường chứng khoán sụt giảm và các giới chức y tế hàng đầu kêu gọi mọi người tránh đi du thuyền, đi máy bay và tụ tập đông người. Trong lúc tiếp tục hạ giảm mối đe dọa do chủng virus giống như cúm gây ra, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ công bố các biện pháp kinh tế vào ngày thứ Ba 10 tháng 3 và sẽ thảo luận về việc cắt giảm thuế tiền lương đối với quốc hội để thúc đẩy nền kinh tế. Ông Trump gần đây đã tiếp xúc với hai thành viên của quốc hội, bao gồm một người đã đi trên chiếc chuyên cơ Air Force One và đang tự cách ly vì những lo ngại về việc tiếp xúc với virus. Phó Tổng thống Mike Pence nói ông không biết ông Trump đã được xét nghiệm virus corona hay chưa. Trên khắp thế giới, các chuyến bay đã bị hủy bỏ, các cộng đồng và du thuyền bị cô lập, các buổi hòa nhạc và hội chợ thương mại bị hoãn lại. Trong khi một số quốc gia, chẳng hạn như Trung Quốc và Ý, đã chuyển sang các biện pháp quyết liệt để cố gắng trì hoãn sự lây lan của virus, thì các quốc gia khác vẫn ở trong giai đoạn ngăn chặn. Trong đó, các trường hợp riêng lẻ vẫn có thể được theo dõi. Vương quốc Anh với 5 trường hợp tử vong trong số gần 300 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận, cho biết họ sẽ vẫn ở trong giai đoạn này cho đến hiện tại, vẫn cho phép các cuộc tụ họp đông người và các sự kiện thể thao lớn tiếp diễn, trong khi có sự chuẩn bị lớn hơn để chuyển sang giai đoạn trì hoãn khi cần thiết. Tại quốc gia láng giềng Ireland, Thủ tướng Leo Varadkar cho biết gói ngân sách trị giá 3 tỷ euro, tức 3,4 tỷ đô la để đối phó với virus corona đã được chuẩn thuận. Tại Tây Ban Nha, các trường học đã bị đóng cửa trên khắp khu vực Madrid và thủ phủ Victoria của xứ Basque trong 2 tuần, khi các trường hợp nhiễm bệnh lên đến 1.200 người trên toàn quốc. Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết kế hoạch kinh tế khẩn cấp đã được chuẩn bị. Ở vùng vịnh, hầu hết các ca nhiễm đều xuất phát từ Iran, thì công việc trọng tâm là kiểm soát biên giới. Ả Rập Xê Út cho biết những người không tiết lộ thông tin về sức khỏe và chi tiết du lịch khi nhập cảnh sẽ bị phạt lên tới mức 133.000 đô la. Iran, với 7.161 trường hợp nhiễm bệnh và 273 người chết, cho biết đang tạm thời thả khoảng 70.000 tù nhân ra vì virus corona. Trung Quốc và Hàn Quốc đều báo cáo có sự chậm lại trong số ca nhiễm bệnh mới. Tại Trung Quốc đại lục, ở khu vực bên ngoài tâm dịch là tỉnh Hồ Bắc, không ghi nhận ca nhiễm virus corona mới nào trong ngày thứ hai. Hàn Quốc báo cáo 165 trường hợp mới, đưa tổng số ca bệnh tại quốc gia lên tới 7.478, trong khi số người chết tăng thêm một người lên đến 51 người. Với tốc độ gia tăng các ca nhiễm mới ở mức thấp nhất trong 11 ngày, Tổng thống Moon Jae-in nói Hàn Quốc có thể sớm bước vào giai đoạn ổn định. Ở Ý, giai đoạn đó dường như vẫn còn xa. Nhà chức trách cho biết 7 tù nhân đã chết khi các cuộc bạo loạn lan rộng trên hơn 25 nhà tù trên khắp đất nước về các biện pháp áp đặt nhằm kiềm chế virus corona. Cảnh sát và xe cứu hỏa đã tập trung bên ngoài nhà tù chính ở thị trấn Modena, phía Bắc, nơi xảy ra vụ bạo lực tồi tệ nhất. Các nhân viên gác cửa ở Rome và Milan cho biết cảnh sát đã đến cảnh báo rằng họ có nguy cơ phải đóng cửa nếu họ để khách hàng túm tụm với nhau. Chúng tôi cùng nhau đi vào quán cà phê nhưng được bảo là phải đứng cách xa nhau. Điều đó thực sự kỳ quặc bởi vì chúng tôi là bạn bè. Reuters dẫn lời Ilaria Frezza, một sinh viên 21 tuổi, nói. Nhưng quán bar mà sinh viên này đến trên thực tế gần như bị bỏ hoang, Reuters tường thuật.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 10 tháng 3 đã có chuyến thăm đầu tiên tới Vũ Hán kể từ khi dịch COVID-19 khiến thành phố 11 triệu người này buộc phải cách ly. Theo Reuters, chuyến thăm của ông Tập là một dấu hiệu nhằm cho thấy nỗ lực của chính quyền trong việc kiểm soát loại virus đang hoạt động này. Ông Tập đã đến vào đúng ngày mà Vũ Hán đóng cửa 14 bệnh viện dã chiến cuối cùng đã được mở ra trước đó để ứng phó với số bệnh nhân virus corona gia tăng. Trang tin tức The Paper cho hay. Trước đó, trong ngày thứ ba, Trung Quốc cho biết có 19 ca nhiễm virus corona mới. Vào ngày thứ hai, giảm xuống so với 40 ca hôm trước đó. Báo cáo này cũng đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp không có trường hợp lây nhiễm mới ở trong nước, ở Trung Quốc, bên ngoài tâm dịch Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc. Giữa lúc dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng ở các quốc gia khác, bao gồm Ý và Hoa Kỳ. Tình hình phòng chống virus corona ở Hồ Bắc và Vũ Hán cho thấy những thay đổi tích cực và kết quả đạt được theo từng giai đoạn. Ban đầu thực hiện được các mục tiêu nhằm ổn định và xoay chuyển tình hình, Tổng quan xã dẫn lời ông Tập nói. Chủ tịch Trung Quốc thừa nhận rằng những người bị cách ly kéo dài như ở Vũ Hán và phần lớn ở tỉnh Hồ Bắc đã bị kiểm soát chặt chẽ kể từ cuối tháng 1, có thể muốn trút giận. Chúng ta phải hiểu và khoan dung đối với họ, ông Tập được trích lời nói. Trong chuyến thăm, ông Tập đã đeo mặt nạ và họp với các quan chức địa phương, nhân viên y tế và tình nguyện viên, theo tường thuật của đài truyền hình nhà nước CCTV. Ông đã nói chuyện với các nhân viên y tế tuyến đầu và một bệnh nhân nhập viện qua video. Hình ảnh cho thấy cư dân Vũ Hán đã chào đón ông Tập từ các cửa sổ căn hộ, trong khi những bình luận tiêu cực về Trung Quốc trên mạng xã hội vốn bị kiểm duyệt nặng nề đã nhanh chóng bị xóa. Tại sao lại chỉ đến bây giờ khi dịch bệnh đã gần hết? Reuters dẫn lời một bình luận trên mạng chính thức Weibo trước khi bình luận này biến mất. Tin tức về chuyến thăm Vũ Hán của ông Tập đã nâng giá cổ phiếu Trung Quốc, với chỉ số CSI 300 vào cuối ngày cao hơn 2,1% sau khi rơi xuống mức âm trong giao dịch vào buổi sáng. Rõ ràng là ông Tập không thể đến thăm Vũ Hán sớm hơn vì nguy cơ ông ấy bị nhiễm virus ở đó ban đầu quá cao. Ông Giang Giang Minh, giáo sư tại Đại học Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh nói với Reuters, ông ta đến đó để thu gặt kết quả. Ông ta ở đó có nghĩa là Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sớm tuyên bố chiến thắng trong việc chống lại virus, ông Giang nói thêm. Trung Quốc đã bị chỉ trích trong nước và trên thế giới về phản ứng ban đầu đối với dịch bệnh, đàn áp thông tin và hạ thấp rủi ro. Tuy nhiên, những nỗ lực kiểm soát chặt chẽ của nước này bao gồm cả việc cách ly Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc đã có dấu hiệu quả trong việc kiềm chế sự lây lan. Ông Tập, người hầu như vắng mặt trên truyền thông nhà nước Trung Quốc về cuộc khủng hoảng trong những ngày đầu, đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong những tuần này. Cho đến nay, tổng số ca nhiễm bệnh được xác nhận tại Trung Quốc là 80.754 ca. Trên toàn cầu có hơn 114.300 người đã bị nhiễm virus corona và hơn 4.000 người đã chết.
Bộ Y tế Việt Nam xác nhận hôm 10 tháng 3 rằng chỉ trong một ngày có tới 3 người nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới, nâng tổng số người nhiễm lên 34. Trong số đó, đáng chú ý là bệnh nhân thứ 34, một phụ nữ quốc tịch Việt Nam 51 tuổi, được cho là lây nhiễm trong chuyến đi khứ hồi từ Việt Nam tới thăm New York và Washington, Mỹ, có quá cảnh lần lượt tại các sân bay Incheon của Hàn Quốc và Qatar. Hành trình của người phụ nữ này kéo dài từ ngày 22 tháng 2 cho đến ngày 2 tháng 3, khi bà nhập cảnh trở lại tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Sáng ngày 9 tháng 3, nữ bệnh nhân nói trên đã nhập viện và bắt đầu điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Không lâu trước khi ca thứ 34 được phát hiện, một loạt trường hợp lây nhiễm đã xảy ra trên chuyến bay VN0054 hôm 2 tháng 3 từ London, Anh đến Hà Nội. Trong số các ca nhiễm trên chuyến bay, dư luận chú ý đến một hành khách có tên viết tắt là NQT, 61 tuổi, được nhà chức trách trong nước xác nhận là cán bộ cao cấp trong một đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. Báo chí chính thống của nhà nước đưa tin là vị cán bộ đó đã tiếp xúc với 116 người trước khi ông ta bị phát hiện nhiễm bệnh. Theo thông tin chính thức của nhà chức trách, hiện nay trên thực tế chỉ có 18 trong tổng số 34 ca nhiễm ở Việt Nam đang được cách ly và điều trị, vì cách đây vài tuần 16 ca nhiễm đầu tiên đã khỏi bệnh và ra viện. Các bệnh nhân quốc tịch Anh và Ireland lên tới 11 người trong số 18 ca nhiễm ở thời điểm này. Họ đang được điều trị ở các bệnh viện khác nhau ở Hà Nội, Lào Cai, Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Vẫn theo nhà chức trách Việt Nam, đất nước này chưa có ca tử vong nào vì COVID-19.
Một cặp vợ chồng người Anh đang nghỉ hè ở Việt Nam đã vô tình truyền virus COVID-19 cho nhiều người khác sau khi bị lây nhiễm từ một hành khách đi cùng chuyến bay từ phi trường Heathrow ở London sang Việt Nam. Ông Graham Craddock, 68 tuổi và vợ ông bà Mary, 69 tuổi, đang bị cách ly ở Hà Nội và trước đó tại Lào Cai, nơi các điều kiện được mô tả là tồi tệ, không có toilet và nước nóng. Mặc dù ông bà Craddock khen ngợi phản ứng của chính quyền Việt Nam. Báo The Guardian tường thuật rằng cặp vợ chồng đang nghỉ hè ở Việt Nam được cho biết họ đã gây ra các vụ lây nhiễm khắp nơi trong nhiều ngày sau khi vô tình bị nhiễm virus corona từ một người phụ nữ Việt Nam được biết đến là ca nhiễm COVID-19 thứ 17 của Việt Nam và cũng là ca nhiễm đầu tiên phát hiện tại Hà Nội. Báo chí trong nước xác định bệnh nhân ca COVID thứ 17 là Nguyễn Hồng Nhung, 26 hoặc 27 tuổi, cư ngụ tại quận Ba Đình, Hà Nội, vừa rồi đã sang du lịch ở Anh, Ý, Pháp và trở về Hà Nội vào ngày 2 tháng 3. Trên một chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, ông bà Craddock ngồi ngay sau cô Nhung hai dãy ghế. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại Hà Nội, thì chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines có tổng cộng 201 hành khách, 4 phi công và 12 tiếp viên. Sau khi tới Hà Nội, cặp vợ chồng đã đi thăm nhiều thắng cảnh ở Hà Nội trước khi đi Sapa. Tại đó, hôm thứ Bảy, 7 tháng 3, họ được loan báo là có một hành khách trên cùng chuyến bay nhiễm virus COVID-19. Báo Guardian tường thuật rằng ông bà Craddock được xe cứu thương đưa đến bệnh viện Lào Cai, nơi họ bị cách ly tại một khu bỏ trống của bệnh viện, không có toilet và nước nóng. Ông Craddock nói với báo The Guardian của Anh, "Chúng tôi ở trong một căn phòng nơi phải dùng xô nước để xả bồn cầu. Tôi có than phiền với các bác sĩ và ngày hôm sau chúng tôi được đưa vào phòng VIP. Ít ra nơi này có toilet xài được. Điều tốt nhất là cả một cánh bệnh viện này chỉ có chúng tôi. Tôi rất lo là có thể bị nhiễm những chứng bệnh khác, không chỉ virus corona." Sáng Chủ nhật 9 tháng 3, ông bà Craddock được cho biết đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 và được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Hà Nội để điều trị. Báo Dân Trí cho biết tỉnh Lào Cai đã xác định được 180 người có tiếp xúc, trong đó 54 người tiếp xúc gần, 51 người tiếp xúc gián tiếp và 75 người tiếp xúc vòng 3. Tất cả 180 người đều được cách ly theo đúng quy định. Ngoài ra, cơ quan y tế đã tiến hành phun khử khuẩn những nơi mà hai du khách đã đi qua. Ông Craddock nói hành động của Việt Nam tuy gắt gao nhưng tốt hơn nhiều so với nếu họ bỏ qua hoặc để mặc. Nhưng ông bày tỏ thất vọng vì sao người phụ nữ bị nhiễm COVID-19 lại được phép lên máy bay. Ông cho biết là khi làm thủ tục lên tàu, ông được hỏi liệu có tiếp xúc với những người bị nhiễm bệnh hay mới đây có sang Trung Quốc, Iran hay nước Ý hay không. Ông nói, tôi có hỏi nếu chúng tôi trả lời có thì sao? Họ nói chúng tôi sẽ không được lên máy bay. Tại sao người phụ nữ nọ lại được phép lên máy bay? Việt Nam đã tạm thời ngưng miễn thị thực cho công dân của 8 nước châu Âu, kể cả nước Anh.
Việt Nam quyết tâm trừng phạt những người che giấu bệnh corona. Nhà cầm quyền Việt Nam ngày 9 tháng 3 cho biết quyết tâm trừng trị bất cứ người nào che giấu bệnh do virus corona gây ra. Sau khi có 13 người lây nhiễm virus corona chủng mới gây chết người này trên một chuyến bay đến Hà Nội, làm cho phải đóng cửa và mọi người hoảng loạn đi mua hàng tại thủ đô. Quốc gia Đông Nam Á này trước đây chỉ báo cáo có 16 ca lây nhiễm virus dù nằm sát ranh với Trung Quốc, trung tâm dịch bệnh bùng phát toàn cầu. Nhưng một chuỗi các ca lây nhiễm được phát hiện vào cuối tuần trong số 201 hành khách trong chuyến bay từ London đến Hà Nội. Những hành khách này ngày 9 tháng 3 được cách ly và hồi phục. Bộ Y tế Việt Nam nói, với một bệnh viện dùng để cách ly những người này cùng với một vài nhà ở và khách sạn, những người này đang cư ngụ tại Hà Nội. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày 9 tháng 3 bày tỏ quyết tâm trừng phạt đích đáng những người không tiết lộ được chẩn đoán nhiễm virus corona theo như truyền thông nhà nước loan báo. Ông Phúc nói tại một cuộc gặp các giới chức ở Hà Nội rằng chúng ta cần những biện pháp mạnh mẽ, thích hợp và kịp thời để ngăn chặn một cách có hiệu quả nguồn lây nhiễm. Nhà chức trách đã phát động trên mạng một dụng cụ yêu cầu tất cả công dân công bố tình trạng sức khỏe của họ. Đưa ra tin giả có thể bị truy tố hình sự, thông báo chính thức nói. Một phụ nữ 28 tuổi trên chuyến bay từ London bị phát hiện nhiễm bệnh sau khi trở về Hà Nội sau những chuyến đi thăm Pháp, Ý và Anh. Bà này được biết đã lây nhiễm bà dì và người tài xế, buộc nhà cầm quyền phải cách ly một vài nhà hàng xóm và một bệnh viện tư nơi bà đến chữa trị lần đầu tiên. Những bệnh nhân khác bao gồm người Việt, người Anh, người Irish và người Mexico. Một bộ trưởng cùng trên chuyến bay được xét nghiệm âm tính nhưng cũng được cách ly 14 ngày cùng với các hành khách khác. Bộ Y tế Việt Nam nói có thể có nhiều ca được phát hiện hậu quả của những cuộc tiếp xúc gần với bệnh nhân đầu tiên. Người dân thủ đô hoảng loạn, mua những vật phẩm thông dụng giữa lúc bệnh viện bắt đầu đóng cửa. Những ca mới này nâng tổng số các ca lây nhiễm tại Việt Nam lên đến 30 ca. Trong đó có một người đàn ông từ Hàn Quốc trở về, nhưng có hơn 18.600 người được theo dõi hay được cách ly kể từ đầu tháng 2. Không có ai thiệt mạng vì virus. Việt Nam hạn chế du khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc, một điểm nóng chính khác của virus corona kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào đầu năm nay. Áp đặt 14 ngày cách ly tại những trung tâm do nhà nước kiểm soát. Một vài sinh hoạt, thể thao và văn hóa trên toàn quốc được hủy bỏ. Nhưng ngày khai trương cuộc đua Formula One vẫn tiếp tục vào ngày 5 tháng 4 tại Hà Nội.
Một số người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội Việt Nam gần đây chỉ trích các cán bộ lãnh đạo cấp bộ đi công tác nước ngoài giữa mùa dịch COVID-19 bị lây nhiễm và được hưởng đặc quyền đặc lợi. Như báo chí chính thống của trong nước đã đưa tin, một cán bộ bị lây nhiễm và nhiều cán bộ khác trong đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phải cách ly sau khi đi trên chuyến bay VN0054 hôm 2 tháng 3 từ London đến Hà Nội. Nhà chức trách Việt Nam cho rằng nguồn lây nhiễm là một cô gái trẻ có tên viết tắt là NHN. Về mặt chính thức, cô được đánh số là bệnh nhân thứ 17, tiếp nối vào danh sách 16 ca đã nhiễm virus corona chủng mới ở Việt Nam. Cả 16 ca nhiễm đầu tiên đều đã khỏi bệnh và ra viện cách đây vài tuần. Được cho là lây nhiễm từ cô NHN có bệnh nhân thứ 21 có tên gọi tắt là NQT. Một vài tờ báo Việt Nam ban đầu đưa ra thông tin đó là ông Nguyễn Quang Thuấn, một nhà lý luận cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam và từng là Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin đó nhanh chóng bị gỡ xuống. Ba ngày sau khi các ca nhiễm trên chuyến bay VN0054 được phát hiện, hôm 9 tháng 3, Chủ tịch của thủ đô Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, nhận xét với báo chí rằng bệnh nhân thứ 21 là người đã đi lại và tiếp xúc phức tạp nhất, có nguy cơ cao nhất, làm lây lan COVID-19 trong thành phố có thể lên đến 500 người. Theo tìm hiểu của VOA, nhiều nguồn tin nói là ông NQT đã tham gia một số cuộc họp tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội và Hội đồng Lý luận Trung ương trước khi trở bệnh và nhập viện. Hoạt động của ông T đã dẫn đến việc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tạm đóng cửa từ ngày 10 đến 15 tháng 3. Trong khi đó, do ngồi gần cô N, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã thực hiện cách ly tại nhà. Toàn bộ lãnh đạo cấp tỉnh của Nghệ An cũng phải cách ly tại nhà do đã gặp vị bộ trưởng. Đến hôm 9 tháng 3, Bộ Y tế nói ông Dũng được xét nghiệm 2 lần và đều cho kết quả âm tính. Nhà báo Bạch Hoàn, một Facebooker có tới hơn 205.000 người theo dõi hôm 10 tháng 3, đưa ra chất vấn trên trang cá nhân vì sao Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại cần phải cử đoàn công tác đi Ấn Độ và Anh vào giữa lúc dịch bệnh đang lan rộng. Bà Hoàn cũng đề nghị Bộ làm rõ liệu đoàn công tác có các hoạt động xa hoa lãng phí như tổ chức tiệc tùng và mời ca sĩ đến hay không, ai chịu trách nhiệm và lấy nguồn tiền ở đâu cho những việc này. trong bối cảnh cả bộ máy gồng lên chống dịch, đời sống của người dân xáo trộn, hoạt động sản xuất kinh doanh có dấu hiệu đình đốn, nền kinh tế đứng trước nguy cơ suy thoái, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại mở tiệc ăn mừng thì có còn xứng đáng đứng trong bộ máy nữa không? Nữ Facebooker có nhiều ảnh hưởng bày tỏ ý kiến trong đoạn cuối bài viết của bà. Bài viết nhận được hơn 10.000 phản ứng yêu thích và gần 1.000 lời bình luận ủng hộ, cũng có gần 1.000 người khác chia sẻ tiếp bài viết trên Facebook. Một nhà báo khác, ông Võ Đức Phúc, với tổng cộng gần 38.000 người theo dõi trên Facebook, viết hôm 10 tháng 3 trên trang cá nhân với đề nghị rằng Bộ trưởng Dũng cũng cần phải gương mẫu chấp hành việc cách ly tập trung trong bối cảnh có dịch bệnh thay vì cách ly tại nhà. Bộ trưởng cũng là người, chứ không phải là động vật quý hiếm đâu mà được ưu ái hơn. Nếu Bộ trưởng được phép cách ly tại nhà thì dân có điều kiện cũng phải được như vậy, ông Phúc viết. VOA cố gắng liên lạc với các cơ quan của Việt Nam để kiểm chứng thông tin về các hoạt động liên quan đến đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhưng không nhận được hồi đáp. Facebooker Võ Đức Phúc cho rằng Bộ trưởng Dũng và vị quan chức về lý luận cấp trung ương đã tiệc tùng phè phỡn, gieo rắc nỗi lo về lây nhiễm dịch bệnh, làm tốn tiền của nhà nước và công sức của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, họ đáng bị xử lý kỷ luật do đã thiếu gương mẫu của cán bộ đảng viên đang nắm giữ vị trí quan trọng. Một Facebooker khác, ông Hoàng Ngọc, lên án Bộ trưởng Dũng và quan chức được cho là có tên Nguyễn Quang Thuấn vì họ đã thiếu cả tri thức, cả ý thức về phòng chống dịch bệnh cho chính mình, gia đình và cho cả cộng đồng. Các bài viết của hai Facebooker kể trên cũng nhận được hàng nghìn bình luận chia sẻ và phản ứng yêu thích. Ngoài các bài viết của một số Facebooker nhiều ảnh hưởng, trong những ngày qua, đông đảo người sử dụng mạng xã hội cũng đưa ra nhiều lời chỉ trích dành cho các quan chức tham gia đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Không rõ tác động của dư luận xã hội có liên quan ra sao, tuy nhiên hôm 8 tháng 3, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm hoãn các chuyến công tác nước ngoài trong thời gian này để tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch.
Virus corona chủng mới chỉ gây ra ho nếu virus ở trong mũi và cổ họng đối với đa số những người không may bị lây nhiễm. Nguy hiểm bắt đầu khi virus xuống đến phổi. Một trong 7 bệnh nhân bị khó thở và những biến chứng nghiêm trọng khác nữa, trong khi chỉ có 6% trở nên nguy kịch. Những bệnh nhân này thường bị suy hô hấp và những hệ thống quan trọng khác và đôi khi gây ra sốc vì nhiễm trùng máu, theo một phúc trình trong tháng trước của Ủy ban hỗn hợp giữa Tổ chức Y tế Thế giới và Phái bộ Trung Quốc. Sự tiến triển từ nhẹ hay trung bình đến nghiêm trọng có thể xảy ra rất rất nhanh, ông Bruce Aylward, phụ tá tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, đồng hướng dẫn một phái đoàn ở Trung Quốc duyệt xét dữ liệu của 56.000 ca bệnh, cho biết. Hiểu biết diễn tiến của dịch bệnh và xác nhận những cá nhân có nguy cơ lây nhiễm cao là thiết yếu để chăm sóc với hiệu quả tối đa đối với việc dịch bệnh lây lan toàn cầu, làm hơn 3.700 người thiệt mạng kể từ khi xuất hiện tại miền Trung Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Có khoảng từ 10 đến 15% những bệnh nhân nhẹ đến trung bình chuyển sang trầm trọng, và trong số những người này có từ 15 đến 20% trở thành nguy kịch. Các bệnh nhân gặp nguy cơ cao nhất là những người tuổi từ 60 hay hơn nữa và những người hiện đang mắc những chứng bệnh như huyết áp cao, tiểu đường và bệnh tim. Hình ảnh lâm sàng cho thấy những triệu chứng giống như bệnh cúm. Ông Jeffrey K. Tobenberger, người từng nghiên cứu việc nhiễm trùng trong các nạn nhân bệnh cúm Tây Ban Nha, trong đó có một xác người được khai quật cách đây 20 năm tại vùng băng giá phía tây bắc Alaska. COVID-19 hầu hết lây lan qua việc tiếp xúc với những phân tử chứa đầy virus khi một người bị lây nhiễm ho, hắt hơi hay thở. Nhiễm trùng thường bắt đầu từ mũi. Một khi vào cơ thể, virus corona xâm nhập phần ngoài của các tế bào nằm dọc theo và bảo vệ đường hô hấp. Ông Tobenberger, người đứng đầu ngành nghiên cứu về sự phát sinh và tiến hóa của virus thuộc Viện Quốc gia Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm ở Bethesda, bang Maryland, nói: nếu virus chỉ nằm ở đường hô hấp phía trên thì thường thường không gây ra bệnh nặng. Tuy nhiên, nếu virus đi xuống các nhánh ngoại vi của hệ hô hấp và các tế bào phổi, thì có thể gây ra những giai đoạn bệnh nặng. Đó là do những tổn hại vì sưng phổi do virus trực tiếp gây ra, cộng thêm những tổn hại thứ yếu do hệ miễn nhiễm của cơ thể phản ứng với việc nhiễm trùng. Cơ thể của bạn lập tức cố sửa chữa những tổn hại của phổi ngay cả khi việc này xảy ra, ông Tobenberger nói. Các bạch cầu khác nhau tiêu diệt các tác nhân gây bệnh và giúp chữa lành các tế bào bị tổn hại hành động như những phần tử phản ứng đầu tiên. Thông thường, nếu việc này tiến triển tốt, bạn có thể hết nhiễm trùng trong chỉ một ngày. Trong một số trường hợp lây nhiễm virus corona trầm trọng, những nỗ lực của cơ thể để chữa lành có thể quá mạnh, đưa đến việc hủy diệt không chỉ những tế bào bị nhiễm virus mà cả những tế bào khỏe mạnh nữa, ông Tobenberger nói. tổn thương những tế bào ngoại vi nằm dọc theo những cơ vòng và những nhánh phế quản, làm mất sự bảo vệ các tế bào sản xuất chất nhờn, cũng như những sợi lông nhỏ giúp quét sạch các chất dơ bẩn và những chất tiết ra từ quá trình hô hấp ra khỏi phổi. Bạn không có khả năng tống xuất virus ra khỏi phần dưới của đường hô hấp, ông Taubenberger nói. Hậu quả là phổi dễ bị tổn thương do sự lây nhiễm vi trùng lần thứ hai. Thủ phạm tiềm năng thường là những vi trùng nằm trong mũi và cuống họng, và những vi trùng chống thuốc kháng sinh phát triển mạnh trong các bệnh viện, đặc biệt là trong môi trường ẩm của các máy thông gió. Nhiễm trùng do vi trùng lần thứ hai biểu hiện một mối đe dọa nguy hiểm vì có thể giết chết những tế bào gốc của đường hô hấp giúp các tế bào tái sinh. Không có những tế bào này thì buồng phổi của bạn không thể nào hồi phục được, ông Taubenberger nói. Phổi bị tổn thương có thể làm cho những bộ phận quan trọng của cơ thể thiếu oxy, làm hư thận, gan, não bộ và tim. Khi bạn bị nhiễm trùng nặng, mọi việc bắt đầu hư hại dây chuyền. Ông David Morenz, cố vấn khoa học cao cấp của Giám đốc Viện Quốc gia Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm nói, bạn qua một điểm thay đổi quan trọng khi mọi chuyện đều tuột dốc và ở một điểm nào đó bạn không thể trở lại được. Điểm này cũng có thể xảy ra đối với những người lớn tuổi, như đã xảy ra trong thí nghiệm đối với những con chuột già. Ông Stanley Perman, giáo sư về vi trùng học và miễn nhiễm tại Trường Đại học Iowa ở thành phố Iowa, người đã nghiên cứu virus corona trong 38 năm, nói. Dù vậy, ngay cả những người trẻ tuổi cũng ngã gục vì bệnh này. Ông Lý Văn Lượng, bác sĩ nhãn khoa 34 tuổi, một trong những người đầu tiên cảnh báo về virus corona tại Vũ Hán, Trung Quốc, chết hồi tháng trước sau khi được chữa trị bằng kháng thể, kháng khuẩn, kháng sinh, oxy và máu được bơm vào phổi nhân tạo. Một số người có thể có những kháng thể di truyền, có thể là vì họ có nhiều chất tiếp nhận chất đạm ở phía ngoài các tế bào hô hấp mà virus nhắm vào, ông Taubenberger nói. Cũng có thể là một vài cá nhân có những khiếm khuyết nhỏ trong hệ miễn nhiễm hay những yếu tố khác liên hệ đến chứng bệnh có sẵn.
Trung Quốc tung chiến dịch tuyên truyền về cuộc chiến chống virus giữa lúc cả thế giới đang vật lộn chống dịch bệnh bùng phát. Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa cho ra mắt chương trình tuyên truyền mô tả lãnh đạo của mình là người nắm quyền, lãnh đạo một đội quân nhân viên y tế trong cuộc chống lại dịch bệnh, theo AP. Các tin tức vào buổi tối trên truyền hình nhà nước thường xuyên chiếu hình ảnh Chủ tịch Tập Cận Bình và các thuộc hạ đưa ra hướng dẫn về dịch bệnh hoặc các chuyến thăm đến các cơ sở liên quan. Những phóng sự về các bác sĩ và y tá ở tuyến đầu theo truyền thống đề cao các công nhân kiểu mẫu và tầm quan trọng của sự hy sinh nhân danh đảng và nhân dân. Đối với đảng Cộng sản, dịch bệnh vừa là rủi ro vừa là cơ hội, theo AP. Đảng tìm cách tránh bị đổ lỗi về bất kỳ xử lý sai nào về dịch bệnh. Trong đó đáng chú ý là phản ứng ban đầu chậm chạp khiến cho virus lây lan. Ngược lại, đảng lại tìm cách để được ghi công trong nỗ lực vượt qua khủng hoảng nhằm tăng cường tính chính danh của mình. Truyền thông nhà nước vốn bị kiểm soát chặt chẽ và các chiến dịch huy động lớn đều đã được khai thác cho nỗ lực này. Phấn khởi về mặt tình cảm, thông điệp của nhà nước để lại ấn tượng về những công dân hy sinh, sự đoàn kết, dân tộc và lãnh đạo sáng suốt chắc chắn sẽ giành chiến thắng ở Trung Quốc khi cuộc chiến chống virus đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia. AP dẫn lời ông Ashley Eresi, một chuyên gia về truyền thông Trung Quốc tại Đại học Auburn. Công thức đúng và đã được thử nghiệm có vẻ vẫn là hiệu quả đối với các sự kiện của đảng, mặc dù sự nổi lên của truyền thông xã hội là một thách thức chưa từng có. Một nhóm thiểu số ngày càng tăng từ lâu đã đặt câu hỏi về đảng Cộng sản. Nhưng nhiều người trong số họ vẫn chấp nhận đảng theo thói quen hoặc do thiếu sự lựa chọn thay thế. Steve Sang, Giám đốc Viện Trung Quốc tại Đại học Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi của Đại học London nói rằng hầu hết vẫn thụ động chấp nhận một câu chuyện được lặp đi lặp lại nhiều lần. Li Dashang, một sinh viên 22 tuổi nói rằng các tin tức là nguồn thông tin chính của anh và khen ngợi phản ứng của đảng và chính phủ, nói rằng họ đã chứng minh được sự hiệu quả trong việc ngăn chặn lây lan của virus. Theo AP, đây không chỉ là vấn đề những gì mà truyền thông đã đăng lên mà còn là những gì mà họ bỏ qua. Chẳng hạn, truyền thông nhà nước đã thổi phồng việc tung ra các cơ sở y tế mới chỉ trong 1-2 tuần nhưng lại không đưa tin về những người không thể tìm thấy một chiếc giường bệnh khi cần. Truyền thông Trung Quốc tung hô các cuộc đàn áp ở các chợ bán động vật hoang dã và có kế hoạch đóng cửa, nhưng lại không đặt câu hỏi tại sao chúng vẫn hoạt động kể từ đợt dịch SARS vào năm 2002-2003.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.